Trang hồi ký của tòa giải tội. Ngày 10 tháng 6 năm... Tôi là một tòa giải tội bằng gỗ. Tôi đứng ở đây lâu lắm rồi. Năm tháng đi qua với dòng đời đổi thay. Tôi đứng đây nhìn cuộc đời. Trải qua mấy thế hệ, những người cùng thời với tôi đã từ giã cõi đời từ lâu. Thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi chứng kiến những đổi thay trong cái họ đạo này. Đời tôi là vô vàn những trang hồi ký. Cuộc gặp gỡ nào cũng là một lịch sử. Biến cố nào cũng có ý nghĩa. Dòng chữ tôi đang viết đây là một mẩu ngắn trong dòng thời gian đó. Chuyện hai con chuột nói với nhau. Câu chuyện của chúng có liên quan về tôi. Con chuột cạnh bờ tường lên tiếng.
Sao? Kỳ này khỏe không?
Con kia trả lời.
Ha, nhức đầu quá.
Tôi là tòa giải tội. Tôi lắng nghe chúng tiếp tục câu chuyện. Con cạnh bờ tường nói.
Tao cũng nhức đầu quá.
Ủa, sao vậy?
Thôi, nhà tao ở suốt đêm lúc nào cũng có karaoke.
Ừ, thì khu chung cư của tao, chúng cũng ồn ào quá sức. Hết đám con nít khóc lại đến cái tấp người lớn cãi nhau. Thiệt chán cái mớ đời.
Vậy chứ trước đó mày ở đâu?
Tao đổi nhà bao nhiêu lần rồi mà chỗ nào thì cũng chỉ được có vài hôm.
Con chuột phía bên kia cúi xuống gầm chân. Miếng bao cũ tha về đã trải gọn gàng. Nó thở dài rồi tiếp tục câu chuyện.
Cuộc sống hôm nay phức tạp quá, suốt ngày ồn ào. Người lớn cũng vậy, con nít cũng thế. Tao tìm hết nhà này đến nhà kia. Chỗ nào cũng rứa. Khó ngủ quá đi. Tao từng ở ngoài chợ, nhà chùa, nhà thờ. Bây giờ thì ở cái gầm của cái tòa giải tội này.
Vậy thì mày nghĩ là tụi mình sẽ được yên thân ở nơi này không? Hay là rồi cũng bị mất ngủ?
Tôi chưa kể về nguyên nhân vì sao hai con chuột này lại gặp nhau ở đây. Bắt đầu là thế này. Ngày xưa ở cái tòa giải tội này, tôi lúc nào cũng bận rộn đón người qua lại. Sáng, chiều, có một cha già chẳng mấy khi không ngồi đây đón tín đồ. Lúc ấy khác bây giờ lắm. Nhà thờ vang câu kinh. Người lớn, con nít, ôi thôi đủ là hát sướng, vui ơi là vui. Hồi ấy, người ta sốt sắng đạo đức, sáng thánh lễ, chiều kinh tối, lúc nào cũng có người ra vào tòa giải tội.
Thank you.
thế rồi. Từ từ lòng người thay đổi. Cha già chết đi. Những người cùng thế hệ tôi cũng vậy. Sau cùng, tôi là chiếc tòa giải tội vắng khách. Mạng nhện giăng đầy. Bụi bắt đầu mờ. Chẳng thấy ai quét bụi nữa. Tôi là tòa giải tội đứng buồn hiu như một chợ chiều không còn người. Nghĩ mà nhớ như ngày tháng xa xưa, tôi chả quên được dĩ vãng nhiều kỷ niệm ấy. Rồi một con chuột già đi ngang qua, thấy yên tĩnh lạ thường. Nó dừng lại đôi ngày rồi khám phá ra cái không gian chẳng bóng người qua lại này. Sau cùng, nó vô cùng thích thú chọn nơi đây làm quê hương dưỡng già. Giấc ngủ sẽ ngon, yên tĩnh lắm. Con chuột đó vậy mà tinh khôn. Nó chui vào đây ở thảnh thơi đến ngày biết sắp qua đời. Nó nhường lại khu vực êm ả cho hai con chuột này. Hai con chuột nói chuyện lúc nãy mới vừa dọn vô đó. Chúng còn ngỡ ngàng lắm. Thôi, bây giờ tôi kể tiếp về hai con chuột nói chuyện với nhau.
Tao nghĩ nơi đây sẽ yên tĩnh và chúng ta sẽ ngủ ngon.
Tao cũng nghĩ vậy. Sẽ không bị bước chân người quấy phá như ở ngoài đời.
Hai con chuột cười đùa khoái chí, chúng đố nhau.
Đố mày, tụi mình sẽ được yên tĩnh bao lâu? Một tuần, một tháng, hay một năm thì lại có người vào đây?
Con chuột nhỏ hơn trầm ngâm một chút rồi gục gật cái đầu. Nhưng nó không trả lời. Và con kia tiếp tục bằng câu đố khác.
Đố mày, ai sẽ là kẻ đầu tiên vào đây phá giấc ngủ chúng ta? Người hay là gã mèo già tìm nơi yên để ngủ?
Ngày, tháng, năm. Đã lâu không có ai vào đây, nhưng một mùa chay nọ, câu chuyện xảy ra. Người thanh niên ngồi cuối nhà thờ lâu lắm. Anh ta đến đây mấy lần, chỉ ngồi trong nhà thờ thôi, không vào đây. Tôi là tòa giải tội lâu ngày, không có người vào. Tôi cầu nguyện. Tôi xin cho có một người vào đây với Chúa đi. Cây thánh giá treo trên tường trong phòng giải tội cũng bụi bám. Vắng thật vắng. Tôi cầu nguyện nhiều. Sau cùng, tôi thấy anh ta từ từ bỏ ghế ngồi, đi lên. Lòng tôi hồi hộp, cầu nguyện thêm, tôi xin cho anh đừng bỏ cuộc. Rồi, người thanh niên đến gần, ngó vào tòa giải tội, ngại ngùng. Tôi lại lấy hết tâm hồn cầu nguyện cho anh. Dáng đi của người thanh niên vất vả, hình như có ai kéo anh lại. Tôi cầu nguyện thêm. Sau cùng, người thanh niên giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Tôi là tòa giải tội ở đây qua bao nhiêu thế hệ. Gần trăm năm nay rồi còn gì, từ thế hệ cha ông của những người trong họ đạo này cơ mà. Như tôi biết ở trên, Tôi chứng kiến rất nhiều thăng trầm của cuộc đời, nhất là nhìn thấy không biết bao nhiêu biến cố lạ lùng đã xảy ra. Góc nhỏ nhà thờ này chứa không biết bao nhiêu phép lạ. Vì những phép lạ ấy rất hạnh phúc, rất riêng tư, nên người ta muốn giữ kỷ niệm đó cho riêng mình, ít người nói ra. Người thanh niên nói với Chúa:
Lạy Chúa, mỗi lần đến với Chúa qua tòa giải tội này, đời con được tái sinh. Con hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Sao con vẫn ngại ngùng hả Chúa?
Trên bóng thập giá, Chúa nhìn người thanh niên trả lời:
Con ạ, ma quỷ rất sợ tòa giải tội. Nơi đây là trận chiến thảm bại nhất của nó. Con có kinh nghiệm, mỗi lần đến với cha rồi ra về, lòng con vui hơn, cuộc đời nhẹ thanh thang. Nhưng con vẫn ngại, vì ma quỷ không muốn buông tha một người đang trên đường thuộc về nó. Lúc nào con ngại tòa giải tội, lúc ấy ma quỷ gần con nhất. Nó đang giữ chân con lại. Chính lúc đó, con cần tòa giải tội hơn lúc nào hết.
Thưa Chúa, Chúa biết mọi tội con rồi. Sao con lại còn phải đến đây? Sao Chúa không tha cho con đi?
Con rất yêu quý của cha. Con hiểu lầm tình yêu trong tòa giải tội này rồi. Lòng cha luôn bao dung. Con không nhớ trước khi người con hoang đàng trở về, cha nó đã mong chờ nó rồi hay sao? Mong nó về là tha thứ hết rồi. Cha nó có hỏi tội nó đâu. Trước khi con đến đây, ngay khi con phạm tội, hôm đó lòng cha buồn khôn tả. Con phạm tội xong, con bước đi u buồn, lững thững. Con giấu giếm cha, con giấu giếm người chung quanh. Cha thương con, cha tha cho con ngay hôm đó rồi.
Người thanh niên im lặng lắng nghe, anh trầm ngâm suy nghĩ. Một phút tĩnh mịch trôi, lòng nhà thờ có con chim sẻ kêu chim chíp. Chúa thấy người thanh niên im lặng. Ngài nói tiếp:
Cha chán tội. Cha không muốn nghĩ đến tội. Cha chỉ nghĩ đến tình thương và sự đau khổ. Cha thấy con lầm lũi bước đi. Con không dám nhìn trời. Con giấu giếm cha. Con rước lễ mà lòng con chán ngán. Cha biết con đau khổ. Cha nghĩ đến đau khổ trong con. Con ạ, con là con của cha mà.
Người thanh niên vừa nghe tới đó, gục xuống ghế quỳ, chảy nước mắt. Con chim sẻ bay ngơ ngác với tiếng kêu chim chíp. Trong dòng nước mắt, người thanh niên cố nói như muốn trách Chúa thêm:
Thế sao con lại phải đến đây?
Con yêu quý, con thấy chỉ khi nào người con hoang đàng trở về, nó mới có ăn. Nếu nó không về, nó vẫn chết đói ở bên bầy heo. Cho dù người cha tha cho nó lâu rồi, nhưng nó không về, nó vẫn chết vì đói. Sự tha thứ đã được ban ra, nhưng để lãnh nhận, con phải giơ tay. Trong câu chuyện, người cha có cơm gạo, nhưng mà con ông ta vẫn đói. Nếu nó không trở về để ăn, con hiểu ý của cha không? Cũng như chiều nay, con ngồi trầm ngâm trong nhà thờ. Cha thấy con, cha thấy rõ con. Cha tha cho con lâu rồi. Cha tha cho con ngay khi con bước đi buồn bã vì tội ở trong con. Cha thương, cha tha cho con ngay rồi.
Cha tha, sao lòng con cứ bối rối hoang vu?
Con ạ, con không thể cảm nghiệm được tình thương của cha cho đến khi con giơ tay lãnh nhận. Huyền diệu của tình yêu là khi nào người kia lãnh nhận, tình yêu ấy mới thật sự trở thành tình yêu. Sự cao cả của tình yêu là sự tự do, nên tình yêu không bao giờ đến từ một chiều. Khác biệt huyền diệu của tình yêu và sự thù ghét là chính sự tự do ấy. Khi thù ghét, người ta dùng bạo lực bắt người kia đau khổ. Tình yêu không như thế. Phải có người nhận tình yêu, thì tình yêu ấy mới thật sự trở thành tình yêu. Tình yêu cho đi, không người nhận, tình yêu ấy lại trở về với người đã trao ban. Người con hoang đàng trong phúc âm, nếu nó không trở về, sẽ không cảm nghiệm được sự tha thứ. Mà không cảm nghiệm được sự tha thứ thì không thể biết được tình thương của cha. Cho dù người cha có đẩy tình thương và sự tha thứ đi tìm kiếm nó, cũng sẽ không gặp nó.
Người thanh niên lắng nghe, quỳ, im lặng. Tôi là tòa giải tội. Mỗi lần xảy ra như thế, lòng tôi hạnh phúc xót xa. Trong tôi có vui lẫn bùi ngùi. Trong xót xa có cái tiếc nuối, có thương, tội nghiệp, có thật thà. Tôi mong có người đến với tòa giải tội là thế. Nơi ấy, giữa Chúa và người ta gặp nhau kỳ diệu, nhiệm màu lắm. Rồi người ta ra về với một trời mới, đất mới, cỏ cây xanh tươi, nắng chan hòa ấm cúng trong lòng người. Cứ mỗi lần chứng kiến như thế, đời tôi cũng hạnh phúc vô cùng. Do đấy, tôi cứ muốn làm tòa giải tội ở đây, dù cả tháng chỉ có vài người tới, tôi vẫn cứ muốn ở đây. Tôi lắng nghe tiếp Chúa và người thanh niên đang nói chuyện.
Con không đến tòa giải tội để tìm sự tha thứ, nhưng để cảm nghiệm sự tha thứ. Cũng như người con trong phúc âm, người con hoang đàng không phải về để cha tha, mà là cảm nghiệm sự tha thứ và được sống. Ngày con phạm tội, con ơi, con bước đi u buồn, con không dám nhìn cha. Trên thập giá, cha nhìn xuống tội nghiệp con. Về phần cha tha thứ cho con. Cha đẩy sự tha thứ đi kiếm tìm con. Nhưng để cảm nghiệm tình yêu ấy vào trong hồn con, nó lại tùy thuộc ở con có về để lãnh nhận hay không. Con yêu dấu, khi con đến tòa giải tội, giơ tay lãnh nhận, thì tình yêu là ơn cứu độ trên bàn tay mang dấu đinh ở cây thánh giá này, đổ xuống tay con. Cha quý ân sủng của cha. Vì bàn tay cha rất đau đớn, nên khi cho ai ân sủng ấy, cha nhớ người ấy mãi. Con có thể quên ngày hôm nay, cũng như con đã quên những lần xưng tội trước, vì khi lãnh nhận, con chỉ giơ tay. Tay con không đau như tay cha. Còn cha, cha không thể quên, vì tay cha đã bị đóng đinh rất đau đớn với ân sủng này. Con ơi, khi cho người nào ân sủng ấy, cha nhớ người ấy mãi.
Con chim sẻ lại bay, nó ngơ ngác như muốn tìm một đường bay nào đó mà không rõ. Tiếng kêu chim chíp vang trong lòng nhà thờ vắng. Người thanh niên vẫn cúi đầu nói với Chúa:
Lạy Cha, xin thương xót con, xin cho con cảm nghiệm được tình thương của Cha.
Chúa nhìn người thanh niên, Chúa chậm rãi nâng bàn tay rất đau đớn ôm người thanh niên. Người thanh niên cúi đầu lãnh nhận. Tôi thấy mắt người thanh niên rướm lệ. Còn tôi, chiếc tòa giải tội gỗ, tôi lại chứng kiến một trời mới và một mùa xuân thiêng liêng mới đang nở trong lòng nhà thờ êm đềm.